không có gì là rác cả. Sống sót trở về sau chiến tranh tàn khốc giữa thập niên 40, Soko Morinaga tìm về căn nhà cũ, trực diện với những khó khăn và mất mát tận cùng của đời người. Cha mẹ không còn, anh chị em phân tán, nhà cửa, tiền bạc bị tịch thu. Ông cố ngoi lên bằng ý chí trở lại học đường, nhưng đành chào thua vì cuộc vật lộn cam go. Có khi bao tử thường xuyên lên tiếng kêu khóc. Giữa quạnh hiu đổ nát cả thân và tâm, một sự mầu nhiệm kỳ diệu nào đó đã dẫn bước chân vô định của Soko tới trước cửa chùa Daishoin ở Tokyo. Ngước nhìn mái chùa rêu phong, lưỡng lự đôi ba phút, rồi Soko mạnh dạn gõ cửa. Người mở cửa chính là đại sư Zuigan Goto. Soko ngỏ lời xin được đại sư thâu nhận làm đệ tử. Đại sư chỉ hỏi một câu duy nhất.
Ngươi tin ta chứ? Nếu không tin ta, thì có ở đây bao lâu cũng chẳng học được gì, phí công ta thôi.
Soko trả lời.
Con xin hết lòng tin tưởng.
Đại sư mở rộng cửa, lạnh lùng truyền.
Theo ta.
Soko líu díu theo vào. Tới góc sân, đại sư chỉ cây chổi tre, ra lệnh.
Quét dọn vườn.
Trước khi cầm chổi, Soko quỳ xuống bái tạ đại sư đã thâu nhận mình. Công việc quét vườn thì có chi là khó. Soko hăng hái quét, quét và quét. Không bao lâu, đã gom được đống rác cao nghèo đầy đất, sỏi, đá vụn và lá khô. Dừng chổi, Soko lễ phép hỏi.
Bạch thầy, con phải bỏ đống rác này đi đâu ạ?
Bất ngờ, đại sư quát lên.
Rác? Ngươi nói gì? Không có gì là rác cả.
Soko ngẩn ngơ, nhìn đống chiến lợi phẩm. Không hiểu, đây không là rác thì là gì? Còn đang lúng túng, thì đại sư lại bảo.
Vào nhà kho kia, lấy cái bao lớn ra đây.
Khi Soko tìm được cái bao mang ra, thì thấy đại sư đang dùng hai tay gạt đám lá khô sang một bên. Ông lại bảo.
Mở rộng miệng bao ra.
Soko tuân lời, lặng lẽ theo dõi thầy đại sư, quơ từng ôm lá, bỏ vào bao, thỉnh thoảng lại rậm rậm cho lá xẹp xuống. Cuối cùng, những lá khô trong đống rác đã được nhồi vào bao, cột lại. Soko lại nghe lệnh truyền.
Đem bao lá này vào nhà kho, để dành đun nước tắm.
Vừa vác bao lá trên vai, Soko vừa nghĩ.
Còn đống đất đá, không phải rác thì dọn đi đâu.
Ấy thế mà, khi ở nhà kho ra, Soko thấy đại sư đang lượm những viên sỏi, đá vụn ra. Trước vẻ ngẩn ngơ của Soko, ông vừa hỏi, vừa sai.
Có thấy hàng hiên ngay dưới máng xối kia không? Có thấy những chỗ bị nước mưa xoáy lồi lõm không? Đem những sỏi đá vụn này chám vào những chỗ ấy.
Soko vừa làm, vừa thán phục thầy mình. Vì quả thật, sau khi chám, không những chỗ lồi lõm bằng phẳng, mà còn đẹp hẳn lên nữa. Bây giờ, đống rác, theo Soko, chỉ còn lại đất và rêu. Lần này thì chắc chắn phải hốt đổ đi rồi. Nhưng kinh ngạc biết bao khi Soko quay lại sân, thấy thầy mình thong thả nhặt từng miếng đất, từng tảng rêu trên tay, rồi chậm rãi nhìn quanh, tìm những khe tường nứt, những chỗ lõm nhỏ trên mặt đất, từ tốn chám vào. Bây giờ thì đống rác không còn đó, nhưng cũng không phải là vật phế thải vô dụng gom quẳng đi đâu. Mỗi loại rác, nếu biết tận dụng, sẽ lại trở thành hữu ích. Không có gì là rác cả, là bài học đầu tiên Đại sư Duigan Goto dạy cho người đệ tử vừa thâu nhận. Sau này chính là thiền sư Soko Morinaga, nổi tiếng của xứ Phù Tang, viện trưởng Đại học Hanazono thuộc Tông Lâm Tế, Nhật Bản. Không có gì là rác cả, tuy đơn giản mà bao hàm một thông điệp về triết lý duyên khởi. Trong rác có hoa, và trong hoa có rác. Rác chính là hoa, và hoa chính là rác. Nhờ thấy được sự thật này, nên không hề có sự loại bỏ, đối kháng và mâu thuẫn, mà hoàn toàn nhuần nhuyễn, tùy thuận. Các pháp cùng nương vào nhau để tồn tại và phát triển.
Hãy nhìn thật kỹ, thật sâu sắc vào những bất đồng, những việc không như ý và tất cả những gì được gọi là xấu xa, đáng loại trừ, vứt bỏ. Nhìn cho đến khi nào nhận ra không có gì là rác cả, để ôm ấp, bao dung và tận dụng hết thảy, thì cuộc sống này đẹp biết giường nào.